ngày 17 tháng 4 năm 1977.
Nắp vàng thượng đế vô kịch đại thiên tôn. Các con yêu dấu, hôm nay cha đến với các con trong tình yêu thương thấm thiết. Và điều cha muốn nói với các con hôm nay là tình yêu của cha, mà cha sẽ chỉ có thể diễn tả lên phần nào bằng thứ ngôn ngữ hẹp hòi và hết sức hạn chế của trần gian. Thật vậy, không một lời nói nào, một thứ ngôn ngữ nào có thể nói lên được hết, diễn tả được trọn vẹn tình yêu của cha. Các con ơi, cha là tình yêu là cha. Tình yêu của cha tuôn thang bất tuyệt, chảy ngập tràn lai láng trong càn khôn vũ trụ, trên muôn loài vạn vật, trong khắp cùng mọi ngõ ngách của cuộc đời. Tình yêu của cha thể hiện trong nhịp sống lung linh tuôn chảy, trong từng hơi thở của vũ trụ, trong mọi tế bào đang lung lưu, đang rung động trong cái sinh hồn của trần gian. Có thể nói tình yêu của cha thể hiện vô cùng vô biên, mà chỉ khi các con đã ngộ được chân lý, các con mới nhận ra sự hiện diện tình yêu của cha ở mọi nơi mọi lúc. Các con ơi, cha yêu các con vô bờ. Tình yêu của cha hiện diện cả trong sự thiện lành, cả trong ác cược, cả trong tiếng khóc, cả trong nụ cười của trần gian. Tình yêu của cha nằm trong luật luân hồi, luật nhân quả, luật tiến hóa của vạn vật muôn loài. Vì yêu nên cha cho các con học hỏi và tiến hóa. Vì yêu cha cho các con học làm kim thạch, học làm thảo mộc, học làm cầm thú, rồi học làm người theo chu trình tiến hóa tự nhiên. Vì yêu nên cho các con học vô trần, học ác cược, học làm điều ác cược theo sự phát triển của hạ trí, theo sự phát triển của phàm ngã, để rồi các con bị đọa xa, rơi đến nghịch lặng trong biển mê, tạo ba nghiệp quả, để phải bị trả quả, bị nhồi quả, bị luân hồi chuyển kiếp. Qua bao thăng trầm, với những bài học thất thoại giúp các con phát triển phàm ngã, qua bao đổi thay, nếm đủ vị chua cay mặn đắng ngọt bùi trong quy trình tiến hóa của các ta phàm phu. Khi đã thấm thía mùi vị của đau khổ, thấm thía cái hư ảo của kiếp người, thấm thía cái giả tạm của cái gọi là hạnh phúc ở trần gian, các con sẽ bước sang một giai đoạn mới, bước vào một cuộc hành trình để tìm về giải thoát. Trên cuộc hành trình này, các con sẽ gặp sự tranh chấp vì tiếng gọi của phàm giả và tiếng gọi của chân ngã. Và như vậy, các con sẽ có dịp học bài học về ý chí, về nghị lực, về lòng can đảm, về sự nỗ lực, về lòng yêu thương, về hạnh sáng suốt, vân vân. Nói tóm lại là học ba chữ bi, trí, dũng. Nếu là các con sẽ học bi, tức là học yêu thương, học trí, tức là học trao dồi sự sáng suốt, học phân biệt lẽ thiện ác, và học dũng là học rèn luyện ý chí để giải thoát. Các con phải thấm nhìn, phải thuộc lào ba chữ bí ký dũng. Mà sự tranh chấp giữa ác trược và sự thiện lành sẽ giúp đỡ các con cơ hội học ba chữ đó và giúp các con phát triển. Tại sao sự tranh chấp giữa ác trược và sự thiện lành lại giúp các con tiến bộ? Tại sao sự xung đột giữa phàm ngã và chân ngã, tức giữa cái ta thật và cái ta phàm phu, lại giúp các con tiến hóa? Thế nào là tiếng nói của chân ngã? Thứ nào là tiếng nói của phàm ngã? Các con ơi, tiếng nói của phàm ngã là tiếng nói của lục căn lục trần. Tiếng nói của ác trược, tiếng nói thúc giục các con hành động trái lương tâm, thúc giục các con tránh chấp, hận thù, ganh tị, tham lam, ích kỷ, thúc giục các con chỉ muốn lợi cho mình, sướng cho mình, dù có phải gây đau khổ cho người. Giục các con lười biếng, chán nản, bế trễ, buông xuôi. Tiếng nói của chân ngã là gì? Tiếng nói của chân ngã là tiếng nói kêu gọi các con quay về sự thiện lành, kêu gọi các con sống theo lương tâm, thúc giục các con yêu thương, tha thứ, hy sinh vì người hơn vì mình, làm điều gì với niềm vui hạnh phúc cho người. Giục các con siêng năng, tính tấn, phấn đấu vươn lên trong nghịch cảnh. Đấy là tiếng nói của chư ngã. Sự tranh chấp giữa phàm ngã và chư ngã thật hết sức quyết liệt. Con người ở giai đoạn đầu của sự phát triển chư ngã sẽ rất dễ dàng bị khống chế bởi phàm ngã, rất dễ nghe theo lục căn lục trần để làm bao điều ác trược, bao điều trái lương tâm. Tiếng gọi của chân ngã ở giai đoạn này sẽ vang lên một cách yếu ớt. Do đó, con người sẽ phấn đấu hết sức yếu ớt với tội lỗi, với ác trược. Do như vậy, nếu phàm ngã thắng, chân ngã phải thua, và con người dễ dàng sa ngã vào tội lỗi, ác trược. Sa vào ác trược là tạo nhân không lành. Nhân không lành thì trái không ngọt. Trái không ngọt thì gặp đắng, giật cái đắng, nếm chỉ đắng. Nếm chỉ đắng tức là nếm mùi đau khổ. Và cứ như vậy, cứ làm tội lỗi, cứ tạo tội lỗi, tạo nghiệp chướng, rồi bị nhồi quả, bị đau khổ. Nhục lặng trong đau khổ, cho đến khi có người sắp sợ đau khổ, không dám làm điều gì để tạo nên nghiệp dữ, rồi nếm mùi đau khổ nữa. Thì khi ấy, chỉ chừng ấy con người mới chịu, mới bắt đầu lắng nghe nhiều hơn tiếng nói của chân ngã, phát hùng tâm, dùng ý chí để vượt lên dần dần sự thấp hèn tội lỗi, để giải thoát khỏi sự thấp hèn tội lỗi và can đảm dứt khỏi nghiệp dữ để tiến bước vào nghiệp lành. Cứ như vậy, các con sẽ tiếp tục tiến lên theo đà phát triển của chân ngã, cho tới khi sự phát triển này hoàn tất, khi ấy là lúc con được hoàn toàn giải thoát, giải thoát khỏi cái dòng lẫn quẩn chuyển kiếp luân hồi. Ấy là lúc mà tiểu linh hồn đã thực sự trưởng thành, đủ sức để vượt qua khỏi ngục tù của bản thể, để hòa vào cái đại hồn của vũ trụ. Tiểu ngã hòa với đại ngã, tiểu liên quan hòa với đại khối liên quan. Các con ơi, mỗi các con đều phải có dịp nếm qua sự tranh chấp của chân ngã và phàm ngã. Khi sự tranh chấp càng mãnh liệt, thì các con sẽ càng có dịp học được bao nhiêu kinh nghiệm quý báu. Chân ngã có dịp học chứa ngự sự tác loạn của phàm ngã bằng hùng tâm dũng chí. Phàm ngã sẽ rên rỉ nhức nhối để chống chọi lại với ý chí của chân ngã khi nó cảm thấy bị thua thiệt. Tại sao lại có sự rên rỉ nhức nhối chống đối này? Vì các con ơi, chân ngã thì đòi các con vì người, yêu người, đòi các con quên cái ta phàm phu đi, quên mình đi, nghĩa là bắt các con nhẫn nhục, hy sinh, chịu đựng. Chịu đựng hy sinh thì cảm thấy bị thiệt thòi, cảm thấy mất mát. Cái ta phàm phu nó sẽ dấy lên, nó sẽ thấy nó bị thua thiệt, nó thấy nó bị chân ngã kềm chế nó bứt phá, và nó gây cho các con nhức nhối, đau khổ. Đó là những lúc các con nghe mình xót xa, đau khổ khi phải hy sinh, khi phải chịu thua thiệt cái phàm ngã của mình, khi phải sống cho người hơn cho mình. Các con ơi, lúc ấy các con nghe đau khổ xót xa. Nhưng cái đau khổ này là gì? Cái xót xa này là gì? Các con ơi, đấy là sự rên xiết của phàm ngã khi nó thấy nó bị bại trận và bị khống chế bởi ý chí của chân ngã. Loại đau khổ này, nếu các con hiểu nó, các con sẽ thấy nó không là đau khổ thật, đau khổ này. Nó lại rất giúp ích cho các con. Thứ đau khổ này là mầm mống của sự thăng hoa tư tưởng, mầm mống của sự thăng hoa, sự vượt thoát của đời sống tâm linh. Nó là chất xúc tác đóng góp vào sự rèn luyện hùng tâm dũng chí. Con ơi, sự đau khổ này, sự đau khổ từ những hy sinh mất mát của phàm ngã, chính là mầm mống của tự do và hạnh phúc thật sự. Các con yêu dấu, cha vừa lược thuật với các con vài khái niệm tổng quát, vài nét hết sức tổng quát về luật tiến hóa của vũ trụ. Tình yêu của cha hiện diện trong đó. Quả bao thăng trầm, quả bao đau khổ đắng cay, học hỏi bao kinh nghiệm quý báu. Ngày đoàn viên hội ngộ giữa cha và các con, tức là giữa tiểu hồn và đại hồn của vũ trụ, sẽ cảm động, sẽ đẹp đẽ, sẽ vinh quang và hạnh phúc biết bao nhiêu. Các con yêu của cha, cha giúp linh hồn của cha ra thành những tiểu hồn, phân ly với chúng, cho chúng đi học hỏi. Cha cho chúng đi, hay cha cho các con đi học hỏi, nhưng chính là cha học hỏi. Cho nên, cha có mọi trạng thái mà trần gian đang có. Các con cay đắng, đau khổ, vui cười là cha cay đắng, đau khổ, vui cười ý như vậy. Hồn vía của cha rung động theo những rung động cảm xúc của cõi trần. Các con ơi, các tiểu hồn ơi, trần gian sầu tuổi là cha sụt sùi nhỏ lệ. Các con ngục lặng trong đau khổ, bị nhồi quả, bị quả xa, dẫy dụa trong suối bi kịch của trần gian, nhưng chính là những tiểu hồn của cha. Hay đúng hơn nữa, chính là cha đang trải qua những trạng thái đó. Các con yêu dấu ơi, yêu các con biết nói sao vừa. Nếu chưa thoát được màn u minh của phàm ngã đang vây bọc, chưa ngộ được tình yêu của cha, nó sẽ chống bán cha với bao lý luận khắc khe, với bao lý luận. Chẳng hạn như cha bảo cha yêu con, sao còn có trừng phạt, sao còn nhồi quả, sao còn bắt con người đau khổ ngục lặng trong bể nước mắt với những thảm kịch đầy dẫy hận thù xấu xố giết chóc, đầy dẫy sự bảo tàng, đầy dẫy những uất ức bất công. Cha ở đâu? Thượng đế ở đâu? Tại sao để cho chiến tranh cứ gào thét đe dọa khắp nơi, mà trong khi thân phận con người lại quá nhỏ nhoi, quá lẻ loi, quá bơ vơ lạc lõng. Thân phận con người luôn bị kềm kẹp, bị đe dọa từng phút từng giây bởi bao bất tắc của cuộc đời. Thượng đế đâu? Sao không nhìn thấy cảnh trần gian đang ngập tràn máu lệ, lực lượng ma dương đang thao túng trần đời? Thượng đế ở đâu? Cha ở đâu? Có cha hay không? Có tình yêu của Thượng Đế hay không? Các con ơi, cha đây, cha đang ở đây. Cha đang ở trong các con. Cha đang ở giữa tim các con. Cha đang ở trong lòng vũ trụ. Cha đang bàn bạc khắp nơi, trong không gian, trong thời gian, trên muôn loài vạn vật. Các con ơi, cha đang ở đây, và cha sẽ trả lời cho các con rằng, cha sẽ trả lời cho những đứa không hiểu cha, cho những đứa trách móc cha, để nó hiểu rằng, vì cha yêu con nên mới có trừng phạt. Trừng phạt là bắt tiểu hồn của cha dẫn lấy trách nhiệm của mọi hậu quả về những sai quấy của nó. Trừng phạt con nhưng chính là trừng phạt cha. Các con cảm thấy bị trừng phạt thì cha cũng cảm thấy cha đang bị trừng phạt. Cha cho các con đau khổ vì các con phải đau khổ để thấm nhuần ý nghĩa của đau khổ, phải mục lặng trong hận thù, xấu xé, giết chóc để mới sợ hãi, chán ngán, hận thù, xấu xé, giết chóc và phát tâm yêu thương. Thảm kịch của chiến tranh là gì? Thảm kịch của chiến tranh từ đâu? Có phải chăng nó nảy mầm từ những tư tưởng xấu xa của con người, của chính các con? Có phải chăng nó nảy mầm từ những tham vọng vô bờ, từ lòng kiêu ngạo, từ lòng ganh tị, từ lòng ích kỷ nhỏ nhen của các con? Những tư tưởng xấu xa ấy có phải chăng là những nhân thú đã cấu tạo thành cái quả bom độc là chiến tranh giết chết lẫn nhau? Và rồi các con ơi, máu phải đổ, lệ phải rơi, phải đổ phải rơi cho đến khi có người sợ hãi, chán ngán cảnh đó, để buông vũ khí, để rồi giả từ xấu xế nhau, để nhìn nhau, để thấy yêu thương, để thấy sợ hãi giết chóc, và để cùng nắm tay, để cùng bắt tay nhau sống chung huynh đệ. Các con bảo rằng bạo lực đáng tràn lan, đáng thao túng trần đời, đáng gieo bao uất ức bất công ư? Các con ơi, có phải chăng nó cũng là kết quả trưởng thành từ những mầm mống hư hoại trong tâm các con? Nhưng có như vậy mới có dịp cho các con học hỏi. Có như vậy mới có dịp cho các tiểu hồn của cha học hỏi tiến hóa. Nó cũng cần thiết. Vì sao? Vì phải có bị uất ức, phải có chịu bất công, có người mới khao khát đi tìm sự công bằng, có người mới khao khát tìm về chân lý. Các con thương yêu, sứ tình của cha tuôn bất tận, biết nghĩ sao cho hết, biết nói sao cho vừa. Chỉ khi các con đi đến chỗ vô vi mới thấu hiểu được tình yêu của cha, mới cảm nhận được sự hiện diện của nó chan hòa, tiềm ẩn, bàn bạc khắp nơi trong càn khôn vũ trụ. Cho nên cha mỏi mòn trong cái giây phút các con đến được chỗ vô vi. Cha mỏi mòn trong cái giây phút đầy cảm xúc thiêng liêng đẹp đẽ huyền diệu đó, cái giây phút mà các con thấu hiểu được tình yêu của cha, cái giây phút mà các tiểu hồn của cha đạp đổ cái vỏ thấp hèn của nó để hòa tan trong đại thể, để cùng xỏ dây nâng khí đàn hòa nhạc khúc vô vi cùng đại ngã. Các con ơi, các con có nghe gì không? Các con hãy lắng nghe đi. Các con hãy lắng nghe tim cha đang thổn thức nhớ nhung. Các con có nghe gì không? Âm ba của đại hồn đang rung lên, đang rung lên thấm thiết trong vũ trụ, đang vang lên réo gọi thiết tha, nhắc nhở tiểu hồn nhớ nhung nguồn cội xa xưa. Trở về đi, về quê xưa chốn cũ, hỡi các tiểu hồn yêu dấu của ta. Tiểu hồn ơi, kìa hãy lắng nghe, đàn đại hồn đang tấu khúc vô vi. Tiểu hồn ơi, hãy xoa dây hòa điệu. Thôi, trọn yêu dấu về các con của cha. Cha dừng ở đây. Nhưng tình yêu cha thì vẫn còn tuôn chảy mãi.
Dù trong những cái điều kiện hết sức là hạn chế, nhưng mà cha cũng tạo những cái dịp để mà gửi đến các con, để mà khảo ngộ cho các con nhiều điều minh triết trong chân lý, để mà mở trí cho các con. Những cái khảo ngộ đó, những cái điều minh triết đó, khó giữ cung ứng những cái hành trang, khó giữ cung ứng quá đủ những cái hành trang để mà các con tiến bước trong cuộc hành hương về sư cụ, về cội nguồn. Cho thấy rằng dù cho những phát vọ, những cái đường nét lớn trong chân nước, nhưng mà những cái đường nét lớn ấy nó khó giữ cung ứng những cái điều kiện, khó giữ cung ứng những cái minh triết, những cái hành trang cần thiết cho các con có thể tiến bước về đến cái cõi thanh nhàn, tức là cõi giải thoát. Cho dù các con chưa đạt được tới cái trình độ giải thoát đi nữa, thì ít ra các con cũng có thể đạt được tới cái trình độ được tuyển chọn vào thiện nhân thánh đức, tức là cái trình độ đạo đức rồi. Các con khó nghĩa là ít ra cũng có thể cũng phải đạt tới cái trình độ. Nếu các con chịu học hỏi, thật sự học hỏi, tiếp thu, thật sự hành và sống với những con minh triết khảo ngộ, phải hành thôi con. Học mà không hành thì không thể thật sự được, cho nên các con phải học. Cha giảng dạy nhiều rồi, phải không? Cha đã khảo ngộ cho các con những cái đường nét lớn trong tâm lý, biểu để các con tiến bước, các con phải hành thôi, phải không? Ít ra là cũng phải đạt được cái trình độ đạo đức qua đồng để được chuyển vào thiện nhân thánh đức. Nói đến cái cơ tuyển chọn vào thiện nhân thánh đức thì cha cũng mới hỏi các con, thì con nào đại diện thời gian hỏi cho cha con. Vậy chứ rồi tu 20 năm con có được vào thượng nguyên thánh đức hay không?
Thì cha sẽ chị, nếu mà con không giữ được cái quà thì chắc con được giàu á.
Với cho con 10-20 năm, con giàu được thiện quân
hả? Dạ, cho cha, nếu con không quà, con không giàu được.
Vậy cho rồi con niệm danh lục vàng 20 năm, 20 năm liền con niệm liên miên, con giàu được thiện quân
hả? Cũng vậy, nếu con không hòa thì con cũng lạc sợ như thế.
Nếu con ăn chơi trường 20 năm, con giàu được hay không?
Cho cha, nếu con hòa, thì con không hòa thì con cũng lạc sợ hết rồi.
Ừ, vậy là cũng thiệt bài. Thiệt bài nhưng mà ở trên cái lý thôi, còn phải hành để thích hiểu. Phải hòa thực rốt ráo, phải không? Đó, hòa thực sự, hòa từ trong tâm hòa. Tại sao tôi 20 năm mà không dài được thiện nhân cơ? Bởi vì tôi mà cũng tôi mà không phải sử dụng đời cho nên cái tuyệt chất nó còn tâm hơn. Cho nên về còn trong này còn chấp mê đố kỵ tự gì chưa đạt được những lời chưa có trình độ ra đặt thì cũng bị đầm chuyện 20 năm à, có biết chuyện 20 năm mà rồi chưa đạt được chứ rồi chưa có trình độ ra đặt tức là nó thiền cái gì nó thiền là nó không thanh lọc những cái pháp gì trong bản thể của nó chưa thanh lọc. Cho nên những cái tuyệt chất rắc dưới đối sự tự nhiên chấp tan ở mạng nó còn. À, cho nên chưa có cái trình độ để hòa đồng. Mà chưa có chữ hòa, chưa có trình độ hòa đồng thì cũng bị đau thọ. Trong cái cơ mà tưởng lựa và thiện nhân. À, và rồi, con niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế 20 năm liền. Nhưng rồi tại sao con không được vào thượng đế? Con niệm danh cha đi làm gì? Niệm danh cha là để nhắc nhở linh hồn biết được mình là tiểu linh quan của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chúng ta xuống đây học hỏi và bây giờ chúng ta thức giác được chúng ta là tiểu hồn từ cái đạo hồn ấy ra đi, bây giờ phải trở về để hòa làm một với cái đạo hồn. Cứ niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế, các con hòa cái điểm của con vào cái điểm của con, hòa cái tiểu hồn vào cái đạo hồn. Đấy. Thì khi các con niệm danh các con thấy mình hòa cái dạng gì thì còn phân biệt nó trong tâm, còn đố kỵ còn chưa rõ con tự nhiên nó. Thì đứa này đã niệm mà thấy còn con niệm danh Ngọc Hoàng để cầu xin phò trợ để ý lại không? Và cái sự phò trợ của Ngọc Hoàng mà trong này vẫn còn chấp nơi đố kỵ phân biệt chưa rõ tự nhiên tâm chất thì đây các con sẽ phải đi đào thải hết cái tư tưởng niệm rồi hỏi gì cho anh cho truyền 20 năm các con được tưởng cũng khó tại sao vậy vì cái đứa này nó ăn cho truyền 20 năm nhưng mà cái thứ tánh ở trong nó chưa thanh lọc hết chưa phải còn chúng ta mà cái trình độ được tưởng và thử nó không biết phải là người đứng nghĩa người cái trình độ đạo đức là đặc thiên nhiên đặc các con phải đạt tới cái trình độ mới được tuyển chọn vào cho thánh đức. Tại sao cha cứ trong những cái bài giảng của cha lặp đi lặp lại cái chữ hòa, cha nhắc nhở cái mà nói rõ bên tai các con. À, người ta người đó là cái đề của kỳ này đề thứ, à, là cái cơ tiến hóa của lần này phải hòa để đi có cái cơ duy nhất, mà cơ duy nhất là cái cơ tiến hóa. Mà không hòa tức là không đạt tới cái trình độ để đi kịp với cái cơ của càng không vũ trụ. Cái cơ tiến hóa của càng không vũ trụ từ này là cơ tiến nhất. Mà không hòa làm sao tiến nhất. Cho nên không đạt được cái trình độ thì rất nhớ. Phải đi đào thải theo định lực chứ. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà ta nhấn mạnh luôn luôn là cao bản của cái trình tiến hóa lần này.